This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 1160 AM. Sau đây Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với một câu chuyện ngắn ý nghĩa, đọc truyện ý nghĩa sau đây. Câu chuyện Hoàng Tính sẽ được gửi đến cho quý vị ngày hôm nay có tên là Tình Nghĩa. Thưa quý vị, mời quý vị. Vợ ông Thuận sau cơn bạo bệnh đã mất cách nay hơn 10 năm. Các con trai và gái của ông, của bà đều lớn cả và có gia đình, cho nên ông chỉ có một mình. Từ ngày vợ mất thì ông cũng đã ngoài 65 nhưng vẫn còn tráng kiện và khỏe mạnh. Cái tin ông về Việt Nam mấy lần khá tốn kém để cưới vợ qua Mỹ làm chấn động cả một cái thị trấn nhỏ. Hơi có tin lành dữ gì là ai cũng biết cả. Dĩ nhiên đâu có ai có thiện cảm với một ông lão 75 tuổi về Việt Nam cưới một cô gái trẻ đẹp mới ngoài 20, chỉ đáng tuổi con, cháu hay hoặc là chắc. Đúng là trâu già thích gặm cỏ non. Ra phi trường đón cô gái trẻ ấy chỉ có một mình ông thôi. Tất cả con cháu, họ hàng không có một người nào. Thái độ đó, ông thừa hiểu, đó là họ đã phản đối. Giấy tờ hợp lệ hôn thú hẳn hoi, ông đưa cô về nhà. Đêm đầu tiên, cô gái cơm nước xong, tắm rửa sạch sẽ, ngồi coi tivi. Cô chưa biết tiếng Anh, cho nên ông mở máy băng Paris by Night, Asia cho cô coi. Khuya rồi, ông chỉ tay vào một căn phòng và nói, đó là phòng riêng của Hằng đó. Tất cả những đồ đạc có đầy đủ, Hằng cứ tự nhiên ngăn. Nói như vậy xong thì ông đứng lên, ông đi vào trong phòng của ông. Cô gái hơi ngạc nhiên nhưng mà chỉ nghĩ là bên Mỹ mà. Vợ chồng ngủ riêng mỗi người một phòng, khi nào cần làm cái chuyện ấy thì mới mò mò sang thôi. Nhưng mà cả tháng sau, cô chờ hoài mà vẫn không nghe tiếng gõ cửa hay hoặc là có thái độ nào khác. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục bổ sung để làm giấy tờ hợp lệ như là thẻ SS, Social Security, thẻ ID hay hoặc là thẻ xanh thường trú nhân, Resident Green Card, ông nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm trang với cô. Từ mai, tôi sẽ chở Hằng đi học ESL. Sau một thời gian sẽ đăng ký học tiếp ở college. Hằng nhớ nha, phải cố gắng mà học nha. Tôi không có sống mãi mà bảo bọc cho cô được đâu nha. Ở cái xứ sở này ai đâu có ai để mà ý, để ý ai đâu. Đó ai biết, đó là vợ chồng hay hoặc là cha con. Chỉ thấy ngày ngày ông chở cô đi và đón cô về, ân cần thăm hỏi, động viên học hành. Cô thì như thế nào chỉ biết dân dạ mà thôi. Những đêm xa nhà, xa quê hương một mình ở đất khách quê người, người ta mới hiểu thế nào là cái cô đơn, rất là cô đơn. Đó là cần một cái hơi ấm của người đồng hương. Đó là thèm một cái tiếng nói, dù là tiếng nói của một ông già đi nữa đi. Nhiều lần cô lưỡng lự muốn qua gõ cửa phòng vào để mà nói chuyện với ông. Thế nhưng rồi lại thôi đi. Một năm cũng thấm thoát trôi qua. Cô gái trẻ lại khá thông minh, cho nên tiến bộ trông thấy. Cô apply vào trường college mà vượt qua những cái test để mà vào ngành y tá. Ngày có thi, cô đi thi quốc tịch Hoa Kỳ cũng là ngày mà ông mừng ra mặt khi cô báo tin là đã pass, đã đậu được rồi. Rồi ông cũng đốc thúc cô phải nhanh chóng bảo lãnh cha mẹ qua Mỹ cô còn đi học cho nên tất cả mọi chi phí ông đều đài thọ cả. Rồi như thế nào quý vị? 3 năm sau, cô và ông ra đón cha mẹ cô và đứa em nhỏ dưới 21 tuổi từ xa. Từ xa thì bố vợ của ông tách khỏi gia đình chạy lại ôm chầm lấy ông, mắt đã nhòe lại và kêu lên sung sướng: "Ông thầy, ông thầy, ông thầy ơi!" À, thì ra ông Thuận nguyên là sĩ quan tiểu đoàn trưởng thuộc trung đoàn 50 sư đoàn 25 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Còn ông bố vợ, bố của Hằng nguyên là một trung sĩ thuộc cấp của ông. Hai thầy trò ôm nhau mừng mừng tuổi tuổi. Chỉ đến khi ông và Hằng ra tòa ly dị thì các con ông mới vỡ lẽ, họ biết là họ đã sai lầm rồi. Thế này, ngày xưa sau năm 1975, lúc mà ông phải đi tù cải tạo, người lính thuộc cấp ấy đã phải đạp xích lô nuôi gia đình bữa no bữa đói mà vẫn phải chia sẻ giúp đỡ gia đình ông dù chỉ là những cái đồng tiền khiêm tốn thôi. Những lần vợ ông đi thăm nuôi gần như là toàn bộ đồ dùng người thuộc cấp mua cho ông cả. Ông bùi ngồi, ông nói với tôi: Chú Hòa biết không, những ngày ở trong tù cải tạo là những cái ngày đói triền miên, đói vô tận, đói mở mắt, đói run chân. Thì cân đường, ký trà bông, một bịch đậu phộng, một vài viên thuốc, nó quý hơn vàng lắm. Nhưng mà những thứ ấy nó vẫn không quý bằng cái tình nghĩa mà người lính dành cho mình. Chính cái tình nghĩa ấy đã cho tôi niềm tin và hy vọng đó. Và thế là khi mà qua Mỹ thì tôi được gia đình của chú ấy kiệt quệ. Tôi được tin gia đình chú ấy kiệt quệ đó, đau bệnh liên miên đó, tiếp tế vài 300 cũng chỉ nuôi được mấy tuần, cho nên tôi đành phải bàn là làm rể giả của chú ấy. Ông khó mình ông nói câu đấy, và tôi hiểu cái câu chuyện. Thì ra ông về Việt Nam giả để mà cưới cô Hằng là để đền ơn cho cái người thuộc cấp được cưu mang giúp đỡ ông và gia đình sau năm 1975. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc, thế tại sao cô Hằng không biết chú là cấp chỉ huy của ba cô ấy chứ? Ông ấy mỉm cười: "Đám cưới giả mà, phải giữ bí mật chứ. Chỉ có hai người biết, đó là tôi và người lính ấy thôi." Tôi nhấp ngụm bia, bỗng nảy ra ý tưởng, tôi mới nói: "Chuyện của chú, cháu đưa lên Facebook được chứ?" Tôi chỉ làm một cái việc rất là bình thường thôi, ha. Sống có tình có nghĩa là vui lắm rồi, cần gì ầm ĩ đâu. Hằng và các con của ông đang ngồi ăn uống vui vẻ. Hằng đứng dậy, đi về phía tôi và nói: "Anh Hòa, anh cứ đưa lên Facebook cho em đi, coi như đó là một lời cảm tạ người bố thứ hai của em vậy nhé." Nghe xong, tôi thấy mắt của Hằng long lanh. Vâng, đúng vậy. Một câu chuyện thật hay, tình nghĩa với những người lính Việt Nam Cộng Hòa thật đáng quý. Đền ơn cái người cưu mang mình trong lúc khó khăn hoạn nạn là một việc thiết thực, nhưng chỉ có những người sống trong tình, sống mà phải là rất là có tình có nghĩa thì mới làm được những điều này, phải không thưa quý vị? Đó là câu chuyện Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị, có tên là Tình Nghĩa. Tác giả được Hoàng Tính trích ở trong cái trang Văn Chương Miền Nam trên Facebook là Hiền Phạm. Xin cảm ơn tác giả, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ý nghĩa lần sau. Xin cảm ơn quý vị.